Chương 6. Patroclus mặc chiếc giáp bào của Achilles. Hôm sau, Agamemnon là dẫn đầu quân sĩ xung trận đối đầu quyết liệt với quân Troy. Ngày hôm ấy không một ai rạng danh bằng Agamemnon. Chàng hạ sát được nhiều chiến binh Troy kiêu hãnh, đẩy quân địch về thế thủ. Đến lúc giữa trưa, chàng bị một mũi giáo của đối phương đâm vào tay phải. Chàng tả xung hổ đột một lúc nữa, nhưng chẳng bao lâu sau, vết thương nhức buốt khiến chàng phải quay về. Thừa cơ, Hector cho quân xông lên. Odysseus và Diomedes, hai vị tướng vào hàng can trường nhất trùng các tướng lĩnh Hy Lạp, đã rằng nghênh chiến với Hector. Diomedes giáng một cú đấm thôi sơn vào mũ trụ Hector, mạnh đến mức khiến cho Hector choáng váng rồi bất tỉnh một lúc. Chàng buộc phải tạm lui quân. Nhưng Diomedes lại bị Paris bắn trúng cổ chân, nên chàng đành phải rời chiến trường. Thế là chỉ còn lại một mình Odysseus. Chàng bị quân Troy bao vây tứ bề, nên một chiến binh Troy thừa cơ gây cho chàng một vết thương bên hông. Odysseus vẫn giao chiến tiếp, nhưng rồi do vết thương và phải đơn thương độc mã, nên suýt mất mạng nếu như chàng không lớn tiếng cầu cứu. Nghe tiếng kêu, Ajax và Menelaus vội chạy đến cứu. Bây giờ quân Hy Lạp đành lui về trại, vì hầu hết các vị tướng lĩnh đều bị thương tích. Họ bị phía Troy đang hết sức phấn khích vì thắng trận truy đuổi sát gót. Đứng trên chiến thuyền đồ sộ của chàng, Achilles dõi mắt quan sát trận đánh. Thấy các tướng lĩnh Hy Lạp bị thương nối gót nhau chạy về doanh trại, Achilles nói với Patroclus bạn chàng. Chẳng bao lâu nữa, quân Hy Lạp rồi sẽ phải quỳ mọp dưới chân ta, van nài ta giúp sức, vì họ đang rất cần ta. Patroclus, anh hãy mau mau đi xem người bị thương mà Hector đang chở trên chiến xa kia là ai. Trông rất giống viên ngự y Matron, có điều mấy con ngựa phóng nước đại ngang qua chỗ tôi nhanh quá, nên tôi không nhìn rõ mặt. Patroclus chạy vội đến trại Nestor. Chàng thấy ông lão đang rửa các vết thương trên người Matron. Nhắc thấy Patroclus, Nestor chua chát nói. Achilles nghĩ sao nếu tất cả các chiến binh Hy Lạp đều bị hại? Chẳng lẽ chàng ta không biết Diomedes, Odysseus và chính Agamemnon nữa đều đã bị thương cả rồi sao? Ta về đưa Matron về. Anh ta bị một mũi tên của Paris bắn trúng vai. Ước gì được trẻ lại, ta sẽ lập ngay một chiến công hiển hách. Patroclus, anh hãy đến gặp Achilles, van xin chàng ta cho anh mượn chiến giáp bào. Nếu chàng ta không thích thân chinh ra trận, chắc quân Troy sẽ tưởng anh là Achilles đại tài nên khiếp sợ. Bây giờ anh cùng các chiến binh Myrmidon sung sức và lành lặn rất có thể sẽ đẩy lùi được quân Troy về thành. Vâng lời ông già, Patroclus chạy vội về gặp Achilles và Nestor cũng đã rút được mũi tên ra khỏi vai Matron, rửa sạch vết thương rồi dùng vải trắng băng chặt lại. Achilles vẫn chưa chịu ra tay giúp quân Hy Lạp vì chàng không thể nào quên những gì Agamemnon đã gây ra cho mình. Nhưng vì Patroclus cứ khẩn khoản van nài xin Achilles cho phép mình xông ra trợ giúp bạn bè mình, nên rốt cục Achilles đã cho chàng mượn chiếc giáp bào của chính mình và ưng thuận để chàng dẫn đầu các chiến binh Myrmidon đi ứng cứu. Thế là Patroclus liền khoác lên người tấm giáp bào lừng danh của Achilles, sáng lấp lánh như ánh nắng rực rỡ, dẫn các chiến binh Myrmidon quả cảm xông vào nơi đang có trận giao tranh ác liệt nhất. Hệt như cơn gió thoảng xua đi sương mù quanh đỉnh núi, Patroclus đã nhanh chóng đẩy lùi được quân Troy ra khỏi doanh trại phía Hy Lạp. Quân Troy không hoảng loạn tháo chạy, mà trái lại vẫn dũng cảm chiến đấu suốt dọc chặng đường rút về Troy. Patroclus và Menelaus mỗi người giết được một viên tướng của quân Troy, còn hai người con của Nestor thì hạ gục được hai người bạn của Sarpedon, vua xứ Lycia, và cũng là con trai của thần Tros. Patroclus thúc đôi ngựa bất tử của Achilles vào đối mặt với Sarpedon. Hai nhà phu địch cùng xông tới tựa hai con mãnh ưng, và sau một trận giao tranh ngắn ngủi nhưng rất ác liệt, Patroclus đã dùng giáo giết chết đối thủ. Thần Tros hết sức đau lòng trước cái chết của cậu quý tử. Ngài nhìn xuống chiến trường và sắp sẵn trong đầu một hình phạt khủng khiếp cho kẻ dám hạ sát con mình. Patroclus cho các chiến binh Myrmidon tiến sát tận chân thành Troy. Như thế không còn một kẻ nào dám xuất hiện để ngăn chàng tiến thẳng vào nơi đang bị vây hãm này. Nhưng thành Troy vẫn chưa đến lúc thất thủ vì Apollo thần mặt trời đang đứng trên tường thành, ngăn không cho Patroclus trèo lên. Quay lại đi, hỡi Patroclus quả cảm. Thần mặt trời lên tiếng. Thành Troy sẽ không bị chiếm bởi tay ngươi. hay thậm chí bởi tay Achilles, kẻ hùng mạnh hơn người đấu. Đó là ý chư thần. Và thế là Patroclus lại lui quân về dải đất bằng bên dưới chân thành Troy. Chương 7. Chiếc giáp bào bị chiếm đoạt. Lúc này Hector đang đứng bên cầu chiến xa cạnh cổng thành Troy, lòng phân vân chưa biết nên tiến xuống dải đất bằng giao chiến lần nữa hay nên cho binh sĩ quay về nấp dưới các bức tường thành. Thần Apollo cải trang thành một người bạn của Hector đến bên chàng, nhắc chàng nên xuất kích ngay. Hãy tiến đánh Patroclus thật dũng mãnh. Ngay phản, thì chắc thần Apollo sẽ giúp anh thắng trận. Hector lập tức cho chiến xa lao về phía Patroclus. Patroclus nhảy xuống, tay trái lăm lăm ngọn giáo. Hector cũng rời khỏi chiến xa và họ sắp chiến giáp lá cà. Patroclus hung hãn xông vào địch thủ, nhưng thần chết đã tiến lại bên chàng. Thần Apollo giáng cho chàng một đòn, khiến chiếc mũ trụ trên đầu chàng văng ra. Từ trước đến giờ, chiếc mũ trụ kiêu hãnh ấy chưa từng lăn lóc trong bùn, vì đó chính là mũ của Achilles bất khả chiến bại. Patroclus gần như sắp gục ngã bởi quả đấm nặng như chùy của thần Apollo. Thừa cơ, Hector lập tức lao đến, bồi thêm một đòn nữa, khiến Patroclus ngã quỵ xuống đất. Sau bao chiến công hiển hách ngoài trận mạc, rốt cuộc Patroclus đã chết thê thảm dưới mũ giáo Hector. Đến trước mặt Patroclus đang hấp hối, Hector nói: Patroclus, chỉ mới đây thôi, ngươi còn huênh hoang sẽ chiếm được thành bang lộng lẫy của ta và bắt hết những người vợ của thần dân thành Troy đưa về Hy Lạp làm tù binh. Nhưng giờ đây, ngươi đang hấp hối. Achilles thật dại dột khi đẩy ngươi ra quyết chiến với ta. Patroclus thều thào đáp: Hector, giờ đến lượt ngươi huênh hoang vì chư thần đã trao ta vào tay ngươi. Ta không sợ phải đọ sức tay đôi với ngươi, nhưng lần này, thần Apollo đã ra tay trước rằng chẳng bao lâu nữa, rồi chính cũng sẽ bỏ mạng, vì Achilles sẽ hạ sát ngươi trước cổng thành Troy này. Nói đoạn, chàng chiến binh trẻ tuổi can trường liền trút hơi thở cuối cùng. Hồn chàng sầu não bay về âm phủ. Hector lột tấm giáp bào của Achilles ra khỏi thi thể Patroclus. Chàng định đoạt luôn cả cổ chiến xa, nhưng Automedon đã quất những chú ngựa bất tử cho chúng được về lại cùng Achilles. Thấy Patroclus tự trận, Menelaus vội chạy ra kêu gọi quân Hy Lạp mau mau theo chàng đưa gấp thi thể đẫm máu của Patroclus trẻ tuổi về. Hector để mặc thi thể Patroclus lại đó ra đi. Glaucus giận dữ gọi chàng là đồ hèn, nhưng Hector chỉ quay lại một đoạn, cởi giáp bào mình ra, mặc vào người tấm giáp bào lộng lẫy của Achilles, vốn là quà tặng của chư thần nhân ngày Paris kết hôn. Rồi Hector vội vã tiếp tục chiến đấu. Họ dũng mạnh giao chiến hồi lâu, nhưng bây giờ đã có cả một rừng các gươm giáo của quân Hy Lạp vây quanh, gìn giữ thi thể Patroclus dày đặc đến nỗi không một chiến binh Troy nào đến được chỗ Patroclus ngã xuống. Cả hai bên đều dốc sức giao tranh, hết tiến lại lùi. Quân Hy Lạp muốn đưa thi thể Patroclus về bản doanh, còn quân Troy thì muốn vứt nó ra cho lũ chó sâu xé. Trong lúc đó, Achilles đứng bên chiến thuyền, chàng nhìn xuống bãi chiến trường, lòng đầy lo sợ, chàng tự nhủ: sao quân Hy Lạp lại bị đẩy lùi về doanh trại, hoảng loạn bỏ chạy vậy nhỉ? Xin chư thần đừng để Patroclus gan dạ bạn con bị hạ sát. Đúng lúc đó, một người bạn chàng chạy đến, mắt đẫm lệ nói: Achilles, tôi mang tin dữ về cho anh đây. Patroclus đã tử trận, quân ta đang dốc sức chiến đấu để giữ lấy thi thể Patroclus, vì Hector đã đoạt mất chiếc giáp bào của chàng rồi. Achilles lớn tiếng kêu lên, giọng đầy cay đắng, chua xót. Nghe tiếng con, nữ thần Thetis mẹ chàng liền đến bên chàng. Ngài hỏi sao chàng buồn rầu đến thế, khi quân Hy Lạp đang phải gánh chịu bất hạnh bởi đã xúc phạm chàng. Đúng vậy, thưa mẹ, Achilles đáp. Nhưng con đâu đếm xỉa đến điều đó, khi mà giờ đây Patroclus, người bạn thân thiết của con, người con yêu quý nhất trong đám bạn bè mình đã tử trận. Con đã mất chàng và cả tấm giáp bào của con nữa. Con sẽ chẳng chịu ngồi yên nữa đâu, chừng nào chưa hạ sát được Hector bằng chính mũi dao này. Ôi, con trai của ta, nữ thần Thetis buồn rầu đáp. Con mà giết Hector thì chẳng bao lâu nữa, chính con rồi cũng phải lìa đời. Nghe nói vậy, Achilles giận dữ gào to. Ước gì con được chết ngay lúc này, vì con không cứu được bạn con. Chàng phải chết nơi đất khách quê người, Còn con chẳng giúp được gì chàng cùng mọi chiến binh Hy Lạp xấu số đã bị Hector sát hại. Ôi, cuộc tranh cãi bất hạnh đã khiến con đành ngồi bó tay ở đây. Nhưng giờ đây, con sẽ cố quên vụ tranh chấp đó và sẽ ra giao chiến để bắt Hector đền cái tội đã cướp mất của con chàng Patroclus yêu quý. Con muốn trả thù cho bạn là điều hết sức chính đáng, nữ thần Thetis đáp. Nhưng quân Troy đang giữ tấm giáp bào của con và Hector đang mặc trên người. Con nên nén giận đợi thêm một hôm. Ngày mai mẹ sẽ quay lại, đưa tới cho con tấm giáp bào quý giá do chính tay thần Hephaestus, người thợ rèn có đôi tay vàng của chư thần, đúc nên. Nói đoạn nữ thần ra đi, để lại sau lưng mình chàng Achilles đang đau khổ. Chương 8. Hector bị giết. Suốt một đêm dài, Achilles khóc than cho Patroclus. Sáng hôm sau, nữ thần Thetis đến, mang theo tấm giáp bào đã hứa. Tấm chiến bào sáng rực dưới ánh mặt trời ban mai, đến nỗi chính các chiến binh xứ Myrmidon nhìn thấy cũng khiếp đảm. Riêng Achilles thì mừng rỡ, vì tấm giáp bào đã nhắc nhở chàng phải trả thù ngay cho bạn mình. Chàng đi dọc bờ biển, cất lớn tiếng gọi các chiến binh Hy Lạp. Nghe tiếng chàng gọi, ai ai cũng phấn chấn chạy lại, ngay cả những vị tướng lĩnh bị thương. Odysseus, Diomedes, Menelaus và Agamemnon. Bây giờ Achilles bèn nói, Agamemnon, hai ta thật không phải, nếu có tiếp tục tranh chấp nhau mãi, ta hãy tha thứ cho nhau về những gì đã làm và tạm gác lại niềm kiêu hãnh của mọi người. Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì chàng gây ra cho tôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy trang bị khí giới rồi đưa quân Hy Lạp ra sông trần. Agamemnon đáp, hỡi các vị anh hùng cùng các bạn hữu, hãy nghe những gì ta sắp nói ra đây. Ta quả là kẻ điên rồ khi xúc phạm Achilles. Ta vẫn ngày đêm khổ tâm vì những lỗi lầm mà ta đã phạm, và ta đã rất đau lòng vì chuyện này. Giờ đây, ta lấy làm mừng được nối lại tình bạn giữa Achilles và ta. Ta sẽ gửi những tặng phẩm quý giá và cả nàng Princess đến cho chàng. Xong xuôi, chúng ta hãy lo liệu sẵn sàng mọi thứ để ra trận. Achilles nói, Agamemnon, ta là bạn chàng. Cảm ơn chàng đã tặng ta những món bảo vật. Còn bây giờ, tất cả hãy trang bị khí giới thật chu tất cho một trận giao tranh mới. Riêng ta, ta đã sẵn sàng. Theo lời những bài ca cổ, hôm đó khi Achilles tiến công quân Troy, thì chư thần cũng thân chinh rời đỉnh Olympus xuống tham chiến. Achilles tả xung hổ đột tựa một vị thần. Chàng hạ sát mọi chiến binh Troy mà chàng gặp, và không một thứ khí giới nào của quân địch có thể xuyên thủng được tấm gương sáng rực của chàng. Quân Troy bỏ chạy toán loạn khi thấy bóng chàng, cho tới lúc bị dồn đến bờ dòng sông chảy quanh thành Troy. Tại đó, chỉ một số thoát khỏi tay chàng, còn phần đông đều phải nhảy xuống sông và bị dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi đi. Vua Priam tuổi đã cao đứng trên một ngọn tháp cao theo dõi chiến cuộc. Thấy quân sĩ Troy bị dồn vào thế bí, ngài bèn ra lệnh cho các chiến binh đứng gác mở ngay cửa thành, cho đạo quân đang rút lui có thể chạy vào. Khát cháy cổ, người bê bết bụi và máu, các chiến binh Troy hỗn hển chạy về thành, trong khi Achilles và quân Hy Lạp vẫn đuổi gấp sau lưng. Quân Troy đã rút hết về, nhưng Hector vẫn ở lại bên ngoài, mặc cho Priam hoài công van nài chàng, hãy vào thành gấp để thoát thân, vì người cha già cả đã thấy tấm giáp bào sáng rực của Achilles lấp loáng phía xa, và cậu biết rằng Achilles đang tiến mỗi lúc một gần hơn để truy tìm Hector. Hector, con yêu quý nhất của ta! Vị phu già lớn tiếng gọi con. Con đừng đợi Achilles trong khi đang đơn thương độc mã, hay vì người cha khốn khổ mà gấp vào thành. Nhưng Hector bỏ mặt ngoài tai lời cha van nài. Chàng dựng tấm khiên vào chân thành, nhất quyết đợi bằng được Achilles tiến đến. Cuối cùng rồi Achilles cũng đã xuất hiện, khủng khiếp hệt như chính thần chiến tranh. Tấm giáp bào bằng vàng của chàng lấp lánh sáng dưới ánh nắng. Trước cảnh tượng ấy, ngay cả Hector can trường cũng thấy hoảng sợ, nhưng chàng vẫn đứng đó thách thức Achilles, quyết sống mái một phen. Achilles phóng ngọn giáo nhưng chệch đích. Hector cũng làm như vậy, nhưng ngọn giáo chạm phải tấm khiên của Achilles, trượt sang bên gãy đôi. Thế là Hector bèn rút kiếm, vung lên toàn bộ xuống Achilles. Nhưng Achilles đã đâm chàng chiến binh Troy dũng mãnh một nhát, khiến mũi kiếm xuyên suốt qua cổ họng. Hector ngã khuỵu xuống đất. Achilles đắc thắng nói, này, Hector kiêu ngạo, Thế là ngươi chẳng tận hưởng được bao lâu niềm vinh quang sau chiến thắng của người hà sát Patroclus. Tuy hơi thở yếu dần, Hector vẫn khẩn khoản van Achilles hãy trao lại thi thể mình cho bạn bè để họ chôn cất. Nhưng Achilles lạnh lùng đáp: "Đừng nói với ta chuyện mai táng, không thứ gì có thể giúp ngươi thoát khỏi cảnh bị ném cho chó xé xác." Nghe vậy, Hector thều thào đáp: "Ta chẳng còn cơ may nào để trông đợi ngươi đổi ý, nhưng ngươi nên nể sợ cơn thịnh nộ của chư thần, vì chẳng bao lâu nữa Paris rồi sẽ hạ sát ngươi, dù ngươi là một chiến binh dũng mãnh." Dứt lời, Hector tắt thở. Achilles cởi chiếc giáp bào ra khỏi thi thể Hector, rồi ra lệnh cho quân Hy Lạp quay về doanh trại, lôi theo thi thể Hector. Nhưng sau đó, vị vua già Priam đã can đảm đến tận doanh trại quân Hy Lạp, gặp Achilles tại lều chàng để khẩn khoản van chàng trao lại thi hài đứa con mình yêu quý nhất. Achilles thấy thương hại ông cụ, thán phục lòng can đảm của cụ, nên đã cho phép cụ đem thi hài Hector về làm lễ mai táng chu tất. Chương 9. Cái chết của Achilles. Bây giờ bên trong thành, người Troy đang nhóm họp để bàn cách đối phó. Một vị quân sư của Priam khuyên: "Chúng ta không thể giao chiến tiếp vì bây giờ Hector đã mất rồi. Tôi sợ Achilles sẽ thui rụi thành bang ta và giết sạch chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải rời bỏ Troy, trao lại thành bang lộng lẫy này cho quân Hy Lạp." Nhưng vua Priam đáp: "Chúng ta không nên rời bỏ thành Troy. Chúng ta cứ ở lại, ít ra là cho đến ngày Memnon, vua xứ Ethiopia, mang quân tới. Ta tin chắc sớm muộn gì rồi Memnon cũng xuất hiện. Dù gì chăng nữa, chúng ta cũng phải biết chết như những trang nam tử dám đối mặt với kẻ thù, chứ không bỏ chạy để phải sống hết quãng đời còn lại nơi đất khách quê người." Tuy mỏi mệt với trận mạc lắm rồi, Polydamas trí xảo vẫn lên tiếng đáp lời nhà vua: "Nếu vua Memnon quả thật đang trên đường tới đây, thì tôi tin chắc ông có thể cứu được thành bang này và cứu chúng ta. Nhưng cả ông ấy rất có thể cũng sẽ bị Achilles và quân Hy Lạp hùng mạnh đánh bại. Sao chúng ta lại không trả nàng Helen diễm lệ cùng số của cải đã tước đoạt, dù là vào thời điểm muộn màng, để giữ lấy nhà cửa chúng ta khỏi bị rơi vào tay của kẻ thù?" Tất cả các tướng lĩnh Troy đều thấy Polydamas nói phải, nhưng không một ai dám lên tiếng đồng tình. Paris quay sang Polydamas trí xảo, giận dữ nói: "Polydamas, ngươi là kẻ đớn hèn ngoài chiến trận và là một mưu sĩ ngu đần. Nếu thích, ngươi cứ ngồi ở nhà, còn ta để ta sẽ dẫn đầu tàn binh Troy ra trận để khỏi ô danh tất cả chúng ta." Polydamas đáp: "Lòng dũng cảm ngu ngốc của ngươi đã mang lại bao khổ đau và bất hạnh cho toàn thể chúng ta, và lời ngươi khuyên rồi sẽ hủy diệt thành bang này." Paris không dám nói gì nữa, vì chàng biết mình chính là kẻ đã gây nên cuộc binh đao này, nhưng chàng thà chết còn hơn là phải từ bỏ Helen. Chẳng bao lâu sau, Memnon oai phong cùng một đạo quân hùng hậu từ Ethiopia đến ứng cứu. Các hoàng tử thành Troy hân hoan ra nghênh đón. Vua Priam cảm mừng khi thấy vị khách dũng khí có thừa trong bộ giáp bào sáng loáng. Hôm sau, Memnon dẫn đạo quân mình cùng các chiến binh Troy ra trận. Chiến cuộc diễn ra rất ác liệt và tàn khốc. Quân sĩ hai bên giao tranh dũng mãnh tựa những đợt sóng biển giận dữ dâng trào, khiến mặt đất rung chuyển dưới chân. Xa xa phía cánh phải chiến trường, Achilles đã hạ được hai nhà quý tộc Troy cùng với nhiều chiến binh khác. Bên cánh trái, Memnon tấn công các chiến binh người Pelos. Memnon phóng ngọn giáo về phía lão tướng Nestor: "Nếu không có chàng Antilochus, con cụ chạy đằng trước che chở cho cha, thì vị lão tướng đã chết mất rồi." Ngọn giáo của Memnon xuyên suốt tim chàng Antilochus trẻ tuổi can trường, khiến chàng ngã khuỵu, tắt thở ngay tức khắc. Uất ức và đau xót trước cái chết của con, lão tướng Nestor lao tới tấn công vua xứ Ethiopia. Chắc vị lão tướng đã thiệt mạng mất rồi nếu như Memnon không nhận ra cụ, một người bạn cứu cựu của cha mình. Chàng Memnon gào to, bảo cụ lùi ra và nói sẽ không đời nào đọ sức cùng cụ. Thế là vị lão tướng, trái tim tan nát vì đau đớn, chạy đi tìm Achilles, khẩn khoản van chàng hãy tỉ thí với Memnon để trả thù cho cái chết của Achilles. Achilles điền đến đối mặt với Memnon, và giữa hai vị anh hùng tức thì bùng lên một cuộc giao tranh thật khủng khiếp. Mình khoác chiến bào sáng rực, hai bên cùng tuốt kiếm, mặt đối mặt với nhau. Đôi vai vạm vỡ của cả hai nhô cao, vượt hẳn các chiến binh khác. Cả hai đều tỏ ra hết sức dũng mãnh, chẳng hề sợ chết. Máu từ các vết thương rỉ ra và cát bụi từ dưới chân họ bốc lên thành đám cao phủ đầu. Tất cả chư thần giỏi nhìn trận chiến, vì cả Achilles lẫn Memnon đều do các nữ thần sinh ra. Rốt cuộc, thần Zeus cầm chiếc cân định mệnh lên tay. Đĩa cân của Memnon chìm hẳn xuống vì cái chết đang chờ chàng. Thế rồi Achilles đâm lưỡi kiếm xuyên suốt ngực Memnon. Chàng chiến binh tài giỏi xứ Ethiopia gục ngã xuống đất, tắt thở. Thoáng thấy Memnon tử trận, quân Troy cùng các chiến binh Ethiopia liền tháo chạy về thành Troy. Phấn chấn trước chiến thắng, Achilles đuổi theo. Chàng hy vọng rằng cuối cùng rồi quân Hy Lạp cũng chiếm được Troy. Nhưng khi đến trước cổng thành, chàng bị Paris tình cờ bắn một mũi tên đâm thẳng vào gót chân trái, nơi duy nhất mà khí giới con người sát hại được Achilles. Vì anh hùng dũng mãnh gục ngã, lời cảnh báo của Hector lúc hấp hối vậy là đã ứng nghiệm. Thấy Achilles chết, quân Troy cố cướp lấy thi thể chàng. Nhưng Ajax cao lớn đã đứng cạnh, đưa khiên ra ngăn. Trong khi đó thì Odysseus tả xung hổ đột bên Ajax. Rốt cuộc nhờ Ajax với tấm khiên lớn của chàng chống đỡ, Odysseus đã vác được thi hài Achilles lên đôi vai vạm vỡ của chàng, mang về bản doanh. Quân Hy Lạp chưa bao giờ thương tiếc bất cứ vị anh hùng nào tử trận trước thành Troy như thương tiếc Achilles. Cả đạo quân cùng xúm lại chất củi, dựng lên một dàn thiêu thật uy nghi. Chính nữ thần Thetis cũng đã thân hành đến tận doanh trại các chiến binh xứ Myrmidon để than khóc cho đứa con gan dạ bị giết chết giữa tuổi hoa niên của ngài, đúng như định mệnh tàn khốc mà ngài đã được biết từ trước. Sau khi nữ thần Thetis và nàng Briseis đã khóc than, Achilles cạn nước mắt, các chiến binh xứ Myrmidon liền nổi lửa hỏa táng thi hài chàng trên dàn thiêu. Họ ném vào lửa những tài sản quý giá nhất để bày tỏ lòng tôn kính nhà vua từng trị vì mình. Rồi họ thu nhặt hài cốt và đem chôn trên bờ biển, kề bên dòng Hellespont luôn tung bọt trắng xóa. Chương 10. Con ngựa gỗ. Một hôm, Odysseus đang tha thẩn tản bộ ngoài doanh trại, thì chàng gặp một người lạ mặt thông thái, mách cho chàng biết một lời tiên tri xa xưa về số phận thành Troy. Chừng nào pho tượng thần Athene linh thiêng vẫn còn ngự trong ngôi đền thờ của ngài, thì chừng đó thành bang này còn chưa thất thủ. Đêm xuống, Odysseus quyết định tìm cách lấy các pho tượng, cho dù nó có được thờ phụng tại đền thờ ngài, tòa lạc chính giữa thành Troy. Chàng cải trang thành một gã hành khất, giấu thanh kiếm sắt dưới bộ quần áo rách tả tơi, rồi cùng với Diomedes tiến về Troy. Đến nơi, Diomedes nấp lại dưới chân tường thành. Trong khi đó thì Odysseus tiến lại cổng, vờ xin tiền và thức ăn. Lính gác cổng chẳng thèm để ý đến gã hành khất già ăn mặc rách rưới, nên đã để mặc chàng đi vào. Trước đây, có lần Odysseus đã từng đến đây, nên chàng biết rõ đường ngang ngõ tắt dẫn đến ngôi đền. Dọc đường chàng luôn ngửa tay xin của bố thí từ bất cứ người qua đường nào, nên chẳng một ai nhận ra. Nhưng đến cổng ngôi đền, bất chợt chàng chạm trán Helen, đang từ trong đền bước ra sau buổi cầu nguyện. Helen nhận ngay ra chàng. Sợ Odysseus bị phát hiện, nàng vội dẫn chàng về nhà mình. Sau khi khóa chặt cửa, nàng mới lên tiếng. Odysseus, chàng đã thực thi một mưu toan mạo hiểm nào thế? Sao chàng dám một mình đột nhập vào thành? Chàng nói ngay đi, liệu quân Hy Lạp có chiếm được thành Troy không? Nếu họ chiếm được, liệu Menelaus có đón tôi về hay không? Hay chàng sẽ giết tôi ngay khi vừa thấy bóng tôi? Nếu thế tôi thà chết ở Troy này hơn là phải chứng kiến cảnh đó. Nàng òa khóc, và Odysseus đáp, quân Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ chiếm được thành, chừng nào pho tượng thần Athene linh thiêng còn ngự trong đền thờ ngài tại đây. Người ta đồn rằng pho tượng đó vốn từ trên trời rơi xuống, chứ không phải do bàn tay người trần tạc nên. Vì vậy, tôi đến là để đánh cắp pho tượng Diomedes bạn tôi đang đợi tôi ngoài tường thành. Chỉ cần nàng giúp một tay là hai chúng tôi có thể dễ dàng chế ngự được tên lính gác đền và lấy được pho tượng. Helen mỉm cười với chàng qua hai hàng nước mắt, không giấu giếm nỗi thán phục lòng can đảm của Odysseus. Odysseus nghĩ bụng, chưa bao giờ chàng thấy nàng diễm lệ hơn thế, vì nhan sắc nàng không hề phôi pha theo thời gian và khổ đau. Đoàn, Helen nói, ước gì em đã không rời bỏ ngôi nhà thân thương ở Esparta và không đặt chân đến đây. Rõ ràng là em thật điên rồ vì đã dại dột nghe lời Paris dụ dỗ. Giờ đây, nếu quân Hy Lạp mà chiếm được thành, thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với em. Nhưng thôi, chàng là người Hy Lạp và em phải ra tay giúp chàng. Nào, chàng đi với em sẽ chỉ cho chàng cách đánh cắp pho tượng. Helen dẫn Odysseus băng qua thành và đến một cánh cổng nhỏ, rồi mở cổng giúp Diomedes lẹn vào. Sau đó nàng dẫn họ quay lại ngôi đền rồi ra về. Odysseus và Diomedes dùng sức mạnh mở đường vào đền, giết tên lính gác và đoạt lấy pho tượng. Họ chạy vội qua những đường phố vắng vẻ để đến chỗ cánh cổng nhỏ. Chẳng bao lâu sau, họ đã bình an vô sự về đến doanh trại quân Hy Lạp. Lấy được pho tượng, quân Hy Lạp tin chắc thành Troy sẽ thất thủ đến nơi. Nhưng lần nào tấn công vào thành, họ cũng đều bị quân Troy đẩy lui. Rốt cục, Contras mưu trí hơn người, phải báo cho quân Hy Lạp biết họ phải dùng mưu mẹo mới chiếm được Troy, chứ không thể dùng vũ lực. Thế là Odysseus liền nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta phải đóng một con ngựa gỗ cực lớn, chàng nói. Lớn đến nỗi tất cả các vị anh hùng dũng mạnh nhất bên ta đều có thể nấp trong đó. Một người mà quân Troy không biết mặt sợ lại, hai tay bị trói sau lưng, mặt dính đầy bụi và máu để đánh lừa đối phương. Khi các chiến thuyền bên ta vừa dương bườm đi khuất, quân Troy sẽ rời thành đến xem doanh trại bên ta. Chúng sẽ chỉ thấy chỉ còn có con ngựa gỗ đứng trơ đấy. Bây giờ chàng trai bị trói kia sẽ tiến đến, nói với bọn chúng là quân Hy Lạp đã đóng con ngựa đó để làm tế vật dâng thần Artemis, cầu xin ngài nguôi cơn thịnh nộ vì họ đã đánh cắp pho tượng linh thiêng. Chàng ta cũng nói thêm với bọn chúng rằng mình là người lạ, bị quân Hy Lạp định đem hiến tế thần linh nhưng đã cố trốn thoát. Nếu chàng ta không khéo kể câu chuyện, quân Troy sẽ tưởng thật và đưa con ngựa gỗ vào thành thay cho pho tượng đã mất kia. Chúng ta phải đóng con ngựa nọ sao cho thật cao để quân Troy không thể nào kéo được qua cổng thành, mà phải phá một lỗ lớn trên tường mới đưa được vào. Khi chúng đã đưa con ngựa vào trong thành và đặt trước ngôi đền, chàng trai của chúng ta sẽ đốt một đống lửa lớn trên ngọn tháp cao nhất để báo hiệu cho các chiến thuyền ta. Tiếp đó, chàng ta sẽ đến chỗ con ngựa giúp các vị anh hùng đang nấp bên trong chui ra. Bây giờ, các chiến binh Hy Lạp vờ ra đi kia sẽ cho các chiến thuyền quay lại, rồi lên bờ tiến vào thành qua lỗ hổng trên tường. Lúc đó, thành Troy chắc chắn rơi vào tay quân ta. Nghe Odysseus đưa ra diệu kế đó, quân Hy Lạp tức thì háo hức bắt tay vào việc. Họ giao cho Epus đóng con ngựa vì chàng là người thợ tài ba nhất trong đạo quân Hy Lạp. Agamemnon cho người lên núi Ida hạ cây. Tất cả đều làm việc cực lực theo lệnh của Epus cho đến lúc con ngựa gỗ khổng lồ hoàn thành. Rồi họ chạm trổ thêm cả đầu lẫn đuôi nên trông nó chẳng khác con ngựa thật chút nào. Khi công việc đã chu tất đâu vào đó, Odysseus liền nói: Hỡi các chiến hữu, đã đến lúc phải tỏ rõ ai trong số các bạn là người dũng mạnh nhất. Vì giờ đây chúng ta phải thực thi một công việc đầy mạo hiểm. Chúng tôi sẽ nấp trong con ngựa gỗ. Chúng tôi hoặc là chiếm được thành Troy, hoặc là bị phát giác và phải từ giã cõi đời. Ngay sau khi chúng tôi nấp hết vào trong bụng ngựa, những người còn lại phải lập tức đốt hết lều trại, lên thuyền, hướng về đảo Tenedos dương bùm ra đi. Một chàng trai tên là Sinon đứng dậy, nói chàng có thể mạo hiểm đảm đương việc đó. Tất cả quân sĩ đều kinh ngạc, vì trước đây Sinon chưa từng tỏ ra can đảm như vậy bao giờ. Trong khi các chiến hữu Hy Lạp trói tay chàng và giúp chàng chuẩn bị ứng phó với quân Troy, thì các vị anh hùng được tuyển chọn bắt đầu trèo lên thang, chui vào trong bụng ngựa. Đầu tiên là chàng Petrus, con trai của Achilles, và tiếp theo là chàng Menelaus quả cảm. Kế đó đến Odysseus và Diomedes cùng nhiều vị anh hùng khác, cho đến lúc bụng ngựa chật cứng. Nghi vào sau cùng là Epus, kẻ đóng ra con ngựa, vì chàng biết rõ hơn ai hết phải làm thế nào mới đóng chặt được cánh cửa mà họ vừa chui qua. Khi cánh cửa vừa được khóa chặt, thì các chiến binh còn lại lập tức nổi lửa đốt hết doanh trại, rồi lên thuyền tiến về mạn Tây. Đêm đó, thần dân thành Troy đều mở tiệc lên đình ăn mừng. Sinon đã kể câu chuyện thật tài tình, nên dân Troy tin là từ giờ họ sẽ được bình yên. Cuộc vây hãm thành Troy kéo dài thế là đã chấm dứt, vì chính mắt họ đã trông thấy quân Hy Lạp đáng nguyền rủa dương bùm ra đi. Tường thành lập tức bị phá và con ngựa gỗ khổng lồ được kéo vào trong đặt trước đền thờ nữ thần Artemis. Khuya hôm đó, tất cả thần dân Troy đều lăn ra ngủ. Thừa cơ, Sunan liền lẻn dậy, nhẹ nhàng băng qua những đường phố yên tĩnh, đến chỗ ngọn tháp canh cao nhất. Lính gác không có ai ở đó, tất cả đều đang ngủ hoặc say sưa chén. Sunan đốt lên một đống lửa thật lớn, rồi đến ngôi đền thờ, nơi con ngựa gỗ đang đứng lấp lánh sáng dưới ánh trăng. Chàng khẽ gọi các vị anh hùng đang nấp bên trong, rồi tất cả lần lượt bước ra, lần theo chiếc thang mà Airbus đã làm sẵn trèo xuống đất. Tim ai cũng đập mạnh khi họ lăm lăm khí giới trong tay, sửa soạn đến úp thành phố đang say ngủ. Họ chạy đến trước cửa những tòa nhà gần nhất, nổi lửa đốt và vung kiếm ra tàn sát. Đạo quân vừa quay lại trên các chiến thuyền lao qua lỗ hổng trên tường thành, tràn vào trong. Troy đã bị chiếm trong chớp mắt. Odysseus và Menelaus biết rõ đường đi lối lại trong thành, liền đến nhà của Deiphobus, nơi Helen đang sống sau ngày Paris lìa trần. Họ đột nhập vào nhà. Deiphobus đang ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng động, liền vùng dậy cầm lấy khí giới. Còn Helen thì kêu thét lên và cố bỏ chạy ngay khi thấy Menelaus xông vào. Tuy bị tiếng công bất ngờ và không mặc giáp bào, Deiphobus vẫn kháng cự hết sức gian dạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng đã bị Menelaus áp đạo và đâm chết. Tay vẫn lầm lầm thanh kiếm vấy máu. Menelaus quay sang phía Helen. Chàng định bụng sẽ giết nốt nàng. Trong giây lát, chàng ngắm nàng lúc này đang đứng dưới ánh lửa đỏ rực của cả thành phố đang ngùn ngụt cháy. Thấy nhan sắc nàng vẫn lộng lẫy, không hề phôi pha cùng năm tháng. Menelaus quên mất ý định giết nàng và cũng chẳng để tâm đến mọi tội lỗi nàng đã gây ra. Buông thanh kiếm, chàng âu yếm cầm lấy tay nàng, lặng lẽ dắt nàng theo. Sau đó cả hai cùng về lại Esparta và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.